Hồi 15. Tải Kim Ngân dường chí vân mệnh, cướp lễ vật Ngô Dụng dùng mưu. Khi ấy có người chạy vào, cầm lấy tay Công Tôn Thắng mà hỏi. Tiêu Cái bèn ngẩng lên nơm, thì chính là Trí Đa Tinh Ngô Dụng, liền cười mà bảo rằng: "Tiên sinh, mời tiên sinh ra đây nói chuyện." Ngô Dụng cũng cười mà nói rằng: "Tôi nghe tiếng ông nhập Văn Long Công Tôn Thắng đã lâu, ai ngờ ngày nay mới được gặp ở nơi đây." Tiêu Cái lại trỏ Ngô Dụng mà bảo Công Tôn Thắng rằng: "Tiên sinh này là Trí Đa Tinh Ngô Dụng đây." Công Tôn Thắng nghe nói ra dáng vui mừng mà rằng: "Ngài là Gia Lượng tiên sinh phải không? Tiếng ngài lừng lẫy bấy lâu nay mà tôi bây giờ mới được gặp ở nhà Bảo Chính đây. Thế mới biết Bảo Chính là người trọng nghĩa khinh tài, cho nên bọn hào kiệt không ai là không đến đây mà tụ họp." Tiêu Cái nói: "Hiện còn có mấy người bạn nữa ở trong kia, xin mời ra ngoài đây để cho chúng ta cùng biết nhau một thể." Nói đoạn ba người cùng vào nhà trong, cùng Lưu Đường và ba anh em họ Nguyễn ra làm lễ tương kiến. Đoạn rồi đều nói lên rằng: "Ngày hôm nay được gặp gỡ đông đúc như thế này cũng không phải là sự ngẫu nhiên, vậy xin Tiều Bảo Chính ngồi vào ghế giữa cho." Tiều Bảo Chính khiêm tốn nói rằng: "Chết nổi, tôi là anh chủ nhân tầm thường, đâu dám ngồi như thế." Ngô Dụng nói: "Bảo Chính là người hơn tuổi, xin cứ ngồi trên cho phải." Tiều Cái biết thế không thể tối chối từ được, đành phải ngồi trên ghế thứ nhất. Để Ngô Dụng ngồi ghế thứ hai, Công Tôn Thắng ngồi ghế thứ ba, Lưu Đường thứ tư, Nguyễn Tiểu Nhị thứ năm, Nguyễn Tiểu Ngũ thứ sáu, Nguyễn Tiểu Thất ngồi xuống ghế thứ bảy. Đoạn rồi sai người lấy các thứ rượu thức nhắm khác lên để đánh chén mà làm vui. Khi chè chén ung dung, Ngô Dụng nói với mọi người rằng: "Mới đây Bảo Chính nằm mộng thấy bảy ngôi sao bắt đầu rơi xuống nóc nhà. Thế mà nay chúng ta lại tụ họp đúng bảy người ở nơi đây thì cũng là trên ứng mệnh trời. Cái món phú quý kia tất là bỏ thông vào tay, là bỏ thông tay mà lấy được. Vậy hôm trước đã có nói với Lưu Huynh là để đi thám thính đường lối đi của họ. Xin đến sáng mai, xin Ngô Huynh hãy đi sớm giúp cho." Công Tôn Thắng nghe nói liền ứng rằng: "Việc này không cần phải thám thính nữa, bằng đạo đã biết rõ là họ đây theo con đường lối về Hoàng Nê Cương rồi." Tiều Cái nói: "Phía đông Hoàng Nê Cương chừng 10 dặm đường là thôn An Lạc. Ở đấy có một tay hảo hán gọi là Bạch Nhật Thử Bạch Thắng, cũng thường hay đến chơi với tôi, mà tôi vẫn hay cấp đỡ luôn cho hắn." Ngô Dụng nói: "Thế là một sao sáng ở trên bắt đầu có lẽ là ứng với người này chăng? Nếu vậy thì ta lại có việc giùm hắn luôn." Lưu Đường hỏi: "Từ đây đến Hoàng Nê Cương nghe chừng cũng xa, nhưng không biết rằng chúng ta định ước ở đâu cho tiện?" Ngô Dụng đáp: "Chỉ ở nhà Bạch Thắng, tức là chỗ dung thân của chúng ta đó, và chăng chúng ta cũng phải cần đến Bạch Thắng kia mà." Tiều Cái hỏi lại Ngô Dụng rằng: "Tiên sinh định lấy cách êm ái hay là lấy cách cường ngạnh?" Ngô Dụng cười mà đáp rằng: "Việc ấy tôi đã an bài quy củ rồi, để tôi xem tình hình của tụi họ, đằng lấy bằng sức khỏe thì ta lấy bằng sức khỏe, đằng ấy lấy bằng trí khôn thì ta lấy bằng trí khôn. Tôi có một kế như thế này thế này, không biết rằng có hợp ý với các ông hay không?" Tiều Cái nghe xong dậm chân xuống đất mà khen rằng: "Diệu kế, diệu kế, không trách gọi là tiên sinh là Trí Đa Tinh, thật là xứng đáng. Dẫu đến Gia Cát Lượng cũng phải đến thế mà thôi." Ngô Dụng mỉm cười mà rằng: "Thôi đừng nói đến nữa, tài vách mạch rừng, phải cho cẩn thận, sao cho mình biết được với nhau là được rồi." Tiều Cái lại nói với mọi người rằng: "Bây giờ ba bác họ Nguyễn hãy trở về, đến bao giờ có việc thì sẽ đến đây tụ họp với nhau. Ngô tiên sinh thì cùng về dạy học, còn Công tiên sinh thì cùng với Lưu Đường thì nghỉ ở lại đây với tôi." Bàn định xong lại cùng nhau uống rượu đến khuya mới nghỉ. Ngày hôm sau cơm nước xong rồi, Tiều Cái lấy 30 vạn hoa ngân đưa tặng cho ba anh em nhà họ Nguyễn mà nói rằng: gọi là Chúc Lòng Thành, xin các bác cứ thu nhận lấy cho. Ba người từ chối không chịu lấy, nhưng Tiểu Cái nhất định không nghe. Cuối cùng bất đắc dĩ phải cùng nhau nhận lấy mà bái biệt ra về. Khi đưa chân ra cổng trang, Ngô Dụng lại ghé tai ba người mà dặn với nhau như vậy: cứ làm như thế, hãy đến hẹn, chớ để lỡ mới được. Ba người vâng lời, rồi trở về thôn Thạch Kiệt. Bấy giờ Ngô Dụng cũng về nhà để dạy học, rồi thỉnh thoảng lại đến bàn chuyện trò với Tiều Cái, Công Tôn Thắng, Lưu Đường ở thôn Bảo Chính. Ai hay một chốn thôn cùng, gây nên thế sự lạ lùng từ đây. Ở đời viết chẳng ra tai, thì trăm năm với một ngày khác chi. Nói về Lương Trung Thư ở Bắc Kinh, khi đã mua sắm xong các đồ lễ vật để mừng nhạc gia, liền định tìm người chọn ngài mà cho đem sang Đông Kinh. Khi đó, hai vợ chồng Lương Trung Thư bàn soạn với nhau, rồi Lương Trung Thư phàn nàn rằng: bây giờ lễ vật đã sắm xanh đủ cả, chỉ nay mai là được khởi hành, duy còn một việc đem đi thì chưa biết tìm được ai cho chắc chắn, để không lại hớ hên như năm trước, để nó cướp hết 10 vạn kim ngân châu báu mà đến nay truy nã thì không ra, thì thật là uổng lắm. Phu nhân nghe nói liền trỏ xuống dưới thềm mà nói rằng: tôi thấy tướng công vẫn thường coi người kia là một tay giỏi giang được việc, vậy sao không sai hắn đi, có phải là Chu Tất hay không? Lương Trung Thư nghe vậy liền quay ra nhìn, thấy Thanh Diện Thú Dương Chí đang đứng ở nơi đấy, thì có ý trù trừ, gọi lên mà bảo rằng: Dương Chí, ta quên mất, không nhớ đến ngươi. Nếu ngươi có thể mang được các lễ vật mừng sinh nhật vào Đông Kinh cho ta được, thì ta sẽ cất nhắc lên cho. Dương Chí chắp tay bẩm rằng: lệnh ân tướng đã sai, tôi đâu dám trái, nhưng ngài định xếp đặt như thế nào và cho bao giờ thì mới khởi hành? Ta định lấy 10 cỗ xe Thái Bình ở Đại Danh Phủ, cho 10 tên cấm quân đi áp giải, và mỗi xe đều cắm một lá cờ vàng, trên đề mấy chữ: lễ mừng sinh nhật Quan Thái Sư. Rồi lại thêm mỗi xe 2 người lính khỏe đi theo đấy, mà trong 3 ngày nữa là bắt đầu đã khởi hành. Dương Chí bẩm rằng: việc ấy không phải là chúng tôi dám từ chối, nhưng thật là không thể nào đi như vậy được. Vậy xin ân tướng giao cho ai là kẻ anh hùng linh lợi thì hơn? Lương Trung Thư truyền rằng: việc này ta muốn cất nhắc cho ngươi, cho nên mới sai ngươi đi, rằng ta viết một phong thư riêng cho Quan Thái Sư, rồi ngài sẽ tâu với triều đình phong sắc cho nhà ngươi. Vậy làm sao mà ngươi từ chối? Dám bẩm ân tướng, chúng tôi được nghe trước đây đã bị một phen mất cướp, tới nay truy nã vẫn chưa ra. Hiện bây giờ trộm cướp rất nhiều, mà đây sang Đông Kinh toàn là đường bộ, đi qua mấy nơi như núi Tư Kim, núi Tử Kim, núi Nhị Long, núi Đào Hoa, núi Tảng Cái, đồi Hoàng Nê, thung Bạch Sa, bể Giả Mân và rừng Xích Tùng, đều là những nơi giặc cướp ẩn núp ở nơi đó. Dẫu khách đi không cũng không dám đi ngang qua, huống chi ta lại biết là kim ngân châu báu đang mang đi, thì làm thế nào mà chúng không chịu mà không ra cướp bóc? Như vậy chẳng qua chỉ uổng phí tánh mạng mà không ăn thua, bởi thế nên chúng ta không dám đi. Trung Thư nói: nếu thế thì ta sẽ điểm thêm nhiều binh lính đi hộ tống cùng với nhà ngươi được chăng? Dương Chí lại bẩm rằng: ân tướng sai đến 10.000 người đi cũng đều vô ích, nếu họ nghe thấy cướp đến thì họ đã lo chạy trước rồi, còn dám gì mà làm được. Cứ như ngươi nói thì lễ vật đành phải bỏ nơi đây, không đưa đi được nữa hay sao? Bẩm ân tướng, nếu ân tướng có y cho một điều này thì chúng tôi mới xin vâng mà đi được. Ta đã giao cho ngươi thì có thế nào ngươi cứ nói ta nghe. Dương Chí nói: nếu ân tướng nghe lời chúng tôi thì không cần dùng đến xe pháo chi cả, chỉ xin chia các lễ vật đó ra làm 10 gánh, chọn lấy 10 tên cấm quân khỏe mạnh để gánh, rồi ăn mặc giả làm khách buôn mà đi ròng rã ngày đêm cho mau tới Đông Kinh thì may ra mới được. Lương Trung Thư nghe nói mà khen rằng: Anh nói thiệt phải, để rồi ta viết thư trình với quan thái sư, ngài sẽ xin cáo mệnh cho về. Nói xong, liền cho Dương Chí sửa soạn hành trang và điểm quân lính để ra đi. Sáng hôm sau, Lương Trung Thư cho gọi Dương Chí vào sảnh mà bảo rằng, ngươi định lúc nào thì bắt đầu ra đi. Bẩm mân tướng, chỉ sáng mai là chúng tôi lấy giấy lãnh trạng là xin đi ngay. Lương Trung Thư nói, phu nhân cũng có một gánh lễ Phật để đưa vào bảo quyến ở trong phủ, nhưng sợ anh không hiểu đường lối, cho nên đã cất thêm một tên đô quản và hai tên ngu hầu để đi kèm vào cho tiện. Dương Chí có ý ngần ngại mà bẩm rằng, Dương Chí này không đi được nữa. Trung Thư ngạc nhiên mà hỏi rằng, sao lễ Phật đã sửa soạn cẩn thận rồi mà ngươi lại nói là không đi được nữa? Bẩm mân tướng, mười gánh lễ Phật và mấy người đi có điều quan hệ ở chúng tôi, nên đi sớm thì phải đi sớm, nên đi trưa thì phải đi trưa, đều ở tay tôi cất đặt. Nay ân tướng lại cho lão đô quản và hai tên ngu hầu cùng đi, vân mệnh phu nhân sai khiến, trong khi đi đường hoặc sinh sự ngang trái, chúng tôi không có quyền coi giữ, mà lỡ hỏng việc thì bây giờ biết nói làm sao cho được. Cái đó có khó gì, để ta bắt họ phải tùy theo ngươi là được rồi. Như vậy thì chúng tôi xin ký giấy lãnh để đi, nếu có sơ suất điều gì thì xin cam chịu tội. Lương Trung Thư cả mừng mà rằng, ngươi thật là người có kiến thức, không phụ lòng ta đã đề cử nhà ngươi một chút nào. Nói đoạn cho tạ đô quản và hai tên ngu hầu mà truyền rằng, Dương Chí đã nhận lấy lãnh trạng tải các lễ vật dân quan thái sư ở bên Đông Kinh, việc gì cũng đều quan hệ ở nơi hắn cả, vậy các ngươi đi đường phải tuân theo ý của hắn, xin đừng nghỉ ngơi, bảo sao thì phải nghe vậy, không được ngang trái điều chi. Còn những việc phu nhân đã dặn thì ba các ngươi cũng phải lo chu tất cẩn thận, đi đến nơi về đến chốn, chớ để làm lỡ mất việc. Lão đô quản cùng với ngu hầu cúi đầu mà vâng nhận mọi lẽ. Sáng hôm sau, đầu trống canh năm sắp sửa gánh gồng ra để ra ngoài sảnh, lão đô quản cùng hai ngu hầu đem một gánh tài bạch của phu nhân, tất cả là 11 gánh, bắt 11 tên cấm quân đều ăn mặc theo kiểu lối phu gánh thuê. Khi cơm nước xong rồi, Lương Trung Thư giao các giấy má cho Dương Chí. Dương Chí đội nón lá, dắt thanh đao ở sau lưng, cầm thanh đao lớn. Tạ đô quản thì ra dáng người thì giống khách đi đường, còn hai tên ngu hầu thì ăn mặc ra người bán hàng. Ai nấy đều cầm dao dắt và dắt mấy thanh roi mây mà bái từ Lương Trung Thư rồi dòng giả cất gánh ra đi. 15 người đi ra khỏi cổng phủ, ra tới cửa thành Bắc Kinh, rồi cùng nhau lên đường cái lớn, trong chừng thẳng rủi kinh sư. Bấy giờ đương độ trung tuần tháng 5, trời tuy lạnh ráo nhưng mà nóng bức lạ thường. Dương Chí nhất tâm muốn đi cho kịp ngày sinh nhật là ngày rằm tháng 6, cho nên cũng phải dòng giả đi mau. Từ khi ở thành Bắc Kinh bước chân ra, trong 5-7 ngày trời, hôm nào cũng đầu trống canh năm dậy đi cho mát, rồi đến giữa trưa thì lại nghỉ. Sau dần dần đến những nơi nhà cửa lưa thưa, đường đi vắng vẻ, các điểm nghỉ toàn thị là trên gò trên núi, Dương Chí bèn bắt các quân quan cứ từ giờ thìn thì mới bắt đầu đi, đến giờ thân thì nghỉ. Bọn 11 đứa cấm quân toàn là gánh những gánh nặng e cổ, mà trời thì lại nóng như thiêu, chúng không sao chịu được, cứ thấy quãng rừng cây nào là đặt gánh chỗ đó xuống nghỉ. Dương Chí thấy vậy thì thúc giục bắt phải đi, nếu anh nào chậm trễ lại bị roi quất mấy đít, cho nên không ai được dám nghỉ một chút nào. Chúng bay còn biết cái gì nữa, muốn sống thì hãy ngủ đi. Nói đoạn giơ roi toan đánh, thì chúng thấy thế ai cũng đều im hơi nín tiếng, nhắm mắt lại ngủ cho xong. Đến giờ thìn, cùng nhau thổi cơm nấu nước ăn xong, rồi mới bắt đầu ra đi. Khi đi ra đường, Dương Chí vừa đánh vừa thúc, không cho vào chỗ mát để nghỉ. Các quân chúng đều lẩm bẩm oán hận luôn mồm. Hai tên ngu hầu cùng kêu ca với Đô Quản, làm cho Đô Quản cũng phải phiền não khó chịu vì Dương Chí. Đi được độ 14-15 ngày thì trong bọn 14-15 ngày ấy, người ấy đều oán hận Dương Chí, mà không ai bằng lòng một chút nào. Một hôm, cũng vào khoảng giờ thìn, mọi người thổi cơm nấu nước ăn uống rồi đi. Bấy giờ, giữa hôm mồng 4 tháng 6, trời chưa tới trưa thì mặt trời đã chói lọi ở trên sôi xuống, không hề có một chút mây gợn nào che đỡ, làm cho nóng bức lạ thường không sao chịu nổi. Dương Chí thúc quân đi xuống một con đường hẻm trong núi, đến lúc bóng nắng đã đứng đầu thì trên mặt đá nóng bỏng như nhung, không thể nào mà đặt chân xuống mà đi được. Quân chúng phàn nàn rằng: "Trời nóng như thế này, dễ thường phơi chết người ta chắc." Dương Chí thấy chúng cứ phàn nàn thì thét lên rằng: "Chúng bay phải cho mau, đến quãng đường đồi đằng trước kia sẽ liệu." Được một lát đi đến một cái đồi đất ở trước mặt, 15 người cùng leo lên đồi để đặt cánh xuống đó mà ngồi nghỉ. Rồi 11 quân gánh đều chạy ra chỗ gốc cây mà nằm ngủ lăn quay ra đó. Dương Chí thấy chúng như vậy thì kêu rằng: "Chết nổi, đây là xứ sở nào mà các ngươi dám nằm đó mà ngủ, có dậy mà đi mau hay không?" Nói đoạn lại quay sang lão Đô Quản mà bảo rằng: "Đô Quản không biết đây chính là Gò Hoàng Nê, trộm cướp vẫn thường lẩn nấp ở đây, dẫu đến Thái Bình vô sự cũng vẫn có ban ngày cướp bóc người ta, huống chi là thời buổi này còn ai dám lên đây mà nằm nghỉ." Hai tên ngu đầu nghe nói thì ra dáng không bằng lòng mà rằng: "Câu này ông nói đến mấy lượt rồi, ông chỉ quen nói để dọa người ta mà thôi." Lão Đô Quản bảo Dương Chí rằng: "Thôi thì hãy để cho họ ngủ một tí, đến quá trưa ta lại đi thì có được hay không?" Dương Chí nói: "Các ông có biết gì đâu, từ đây trở đi, từ 7-8 dặm đường, không có một cái nhà nào cả, nghỉ ở đây thế nào được?" Lão Đô Quản nói: "Ta hãy ngồi đây một lát rồi đi, các ông cứ dục họ đi trước đi." Dương Chí đứng dậy cầm roi, giống giả cho chúng mà quát lên rằng: "Anh nào không đi thì đánh đủ 20 roi không tha." Chúng nghe nói đều sợ hãi, đâm bổ mà bỏ dậy. Trong đám ấy có một anh nói với Dương Chí rằng: "Đại hạt ơi, chúng tôi gánh nặng hàng trăm cân, một có được thung dung nhẹ nhàng như các ông đi tay không đâu. Ông phải nên nghĩ lại cho chúng tôi, cũng là người mới được. Đến ngay tướng công đi đây, chắc ngài cũng còn cho chúng tôi kêu được một câu nữa là, ông cứ mắng đi hoài như thế này, không còn thương chúng tôi chút nào cả." Dương Chí lại quát lên rằng: "Đồ súc sinh không biết gì, tao đây chỉ đánh mới xong." Đô Quản gạt đi rằng: "Đại hạt hãy khoan tai, để tôi có mấy câu này. Khi tôi ở Đông Kinh hầu hạ quan thái sư, bao nhiêu quan quân trên dưới trông thấy tôi đều vâng dạ răm rắp mà không hề kêu ca một câu nào. Nay bác là một anh tử tù đi xung quân, vĩ tướng công có lòng thương làm cho chức đại hạt, thế mà bác chỉ biết quát tháo đánh đập người ta thì còn ra lý thú gì nữa chứ?" Dương Chí đáp: "Các ông có biết đâu, đường đi bây giờ thiên nguy vạn hiểm chứ không phải là giỡn chơi đâu. Tôi từ Tứ Xuyên Lưỡng Quảng không đâu là không đi khắp, nhưng cũng không thấy ai nói trước như bác bao giờ." Dương Chí nói: Bây giờ nào có được như mọi lúc Thái Bình nữa đâu. Bác nói thế không sợ tội khoét mồm cắt lưỡi, thiên hạ bây giờ làm sao mà không Thái Bình?" Dương Chí đang muốn đáp lại thì bỗng ở khu rừng có một bóng người ngấp nghé nôm dòm. Chàng liền trỏ mà bảo rằng: "Kia kìa, có phải là rõ quân cướp đó hay không?" Nói đoạn vất rồi xuống đất, vác thanh đao chạy thóc sang khu rừng mà quát lên rằng: "Chúng bày to gan thật, dám đến đây nôm dòm hàng hóa của ta à." Chàng vừa nói vừa chạy đến thì thấy ở trong khu rừng bên ấy có một dãy bảy cỗ xe giăng chấu. Sáu anh đang cởi trần trùng trục ngồi nghỉ mát, và một anh bên cạnh mái tóc có nốt ruồi đỏ cầm đao đứng đó. Tụi kia trông thấy Dương Chí thì bảy người đều kêu lên một tiếng rồi nhảy trổ ra. Dương Chí quát lên rằng: "Các anh là người nào?" Bảy người kia lại hỏi lại: "Thế anh là ai?" "Anh đừng hỏi càng, chúng tôi đi buôn bán tầm thường thôi, không có tiền đâu mà cho anh được." Dương Chí nói: "Các anh buôn bán tầm thường thì buôn to hẳn." "Thì đây buôn to hẳn." Bảy người hỏi: "Anh là hạng người nào? Nói thật cho tụi tôi biết." "Thế các anh hãy nói các anh ở nơi đâu đã." "Bảy anh em chúng tôi buôn táo ở Hàng Châu, đem sang Đông Kinh. Đường đi qua đây thấy họ nói chỗ này là đồi Hoàng Nê, thường có trộm cướp lẫn lúc để cướp bóc khách thương, cho nên chúng tôi phải mãi miết đi đến đây. Nhưng nghĩ lại mình chỉ có mấy xe táo mà không có của cải chi hết. Vả chăng đi được đến đây thì trời đã nắng quá, làm sao mà chịu nổi, đành phải ngồi nghỉ, đợi khi trời mát thì đi tiếp. Vừa rồi nghe tiếng nói ở trên đồi, tôi tưởng là cướp nên phải bảo mọi người chạy ra mà nôm xem." Dương Chí nói: "Té ra chúng mình cùng là khách đi đường cả, thế mà tôi thấy người dòm dòm, vẫn cho là cướp nên vội vàng chạy đến để mà xem thôi." Bảy người kia cười mà rằng: "Thế mời ngài sơi giùm tôi mấy quả táo cho vui." Dương Chí nói: "Thôi, tôi xin vô phép." Đoạn rồi vác đao chạy đến chỗ gồng gánh. Lão đô quản thấy Dương Chí trở về thì nói rằng: "Có cướp đến đâu thì chúng ta phải chạy đi trước cũng được." Dương Chí nói: "Tôi tưởng là cướp nhưng té ra là bọn buôn táo cả." Lão đô quản trở ngay nét mặt mà nói với chúng rằng: "Cứ như lời ông ấy nói thì có lẽ tụi này chết hết cả rồi." Dương Chí nói: "Thôi, ông bất tài phải nói, nếu được vô sự thì còn gì bằng nữa. Bây giờ cứ cho nghỉ đã, mát rồi sẽ đi." Chúng nghe nói ai cũng bật cười. Dương Chí để thanh đao xuống đất rồi cũng đến một gốc cây mát ngồi nghỉ. Được một lúc, thấy đằng xa có một anh vác đôi thùng, chân bước lên đồi miệng hát nghêu ngao: "Lửa trời nung nấu bấy lâu nay, cháy lúa khô đồng héo cỏ cây. Thương nổi nông phu như lửa đốt, mà ai phe phải quạt luôn tay." Anh chàng ta vừa hát vừa đi lên chỗ rừng thông trên đồi, đặt gánh xuống để nghỉ. Bọn quân chúng trông thấy liền hỏi anh chàng kia rằng: "Anh gánh gì trong thùng đó?" "Rượu trắng đấy." "Thế anh gánh đi đâu?" "Tôi gánh đi về các làng để mà buôn bán." "Thế bao nhiêu tiền một thùng?" "Chỉ có 5 quan tiền một thùng." Chúng nghe nói bàn với nhau rằng: "Chúng ta đang nóng đang khát, thôi thì mua đại một thùng uống nóng giải khát có thú hay không?" Dương Chí thấy chúng nói liền quát lên rằng: "Chúng bay làm gì đó?" Chúng nó nói: "Chúng tôi mua rượu uống cho đỡ khát thôi." Dương Chí vớ lấy thanh đao quát mắng rằng: "Tao không bảo sao chúng bay lại dám thiện tiện đi mua rượu? Quân này to gan thật." Chúng nói: "Không có việc gì ông cũng hóng hách với chúng tôi. Chúng tôi có tiền mua rượu uống, việc gì mà ông lại hăm dọa?" Dương Chí lại mắng rằng: "Quần khốn nạn này, không hiểu sao một chút nào cả, không hiểu một chút nào cả. Chúng bay chỉ lo uống, không biết đường xá bây giờ vất vả, kể biết bao nhiêu hảo hán đã bị thuốc mê rồi đó chăng?" Anh chàng bán rượu nghe nói, nhìn Dương Chí rồi cười nhạt mà rằng: "Ông này mới lạ, tôi có bán cho ông uống đâu, mà ông dám nói những câu vô lý như thế." Đang khi hai bên đang cãi cọ ổm tỏi thì có một bọn buôn táo vác đao chạy đến. "Các anh làm gì mà ầm ĩ thế?" Anh chàng bán rượu liền tiếp rằng: "Tôi gánh rượu vào làng bán, đi qua đây trời nắng ngồi đó mà nghỉ mát. Bọn kia đến hỏi mua rượu uống, tôi cũng chưa có bán, thế mà ông này lại bảo rằng rượu tôi có thuốc mê. Các ông tính coi, nói những câu vô lý như thế có buồn cười hay không?" Bảy người kia nói: "À, thế mà chúng tôi tưởng là có cướp chạy đến. Thôi cần gì, chính tôi cũng đang muốn tìm rượu để giải khát đây. Các ông đừng có..." "Các ông ấy đã ngờ thì thôi, anh bán cho chúng tôi một thùng vậy." Anh chàng gánh rượu đáp rằng: "Không bán, không bán nữa." Bảy người lại nói: Cái anh này rõ là vô lý, anh mang đi đâu bán mà không có tiền. Anh bán cho chúng tôi cũng là cứu cho chúng tôi đỡ cơn khát chứ gì. Bán cho các ông một thùng thì cũng chả làm gì, nhưng bị họ nói như thế khó chịu lắm. Phải chăng đây cũng có chén gáo gì hết thì uống làm sao được? Ôi chào, họ nói mặt họ, ta cứ bán đã ra sao, chúng tôi đã có gáo ở đằng kia rồi. Nói đoạn kêu hai người chạy đến chỗ để xe, lấy hai cái gáo dừa, và mỗi người bóc một bóc táo nướng đem đến. Bảy anh túm lại vào bên thùng rượu, múc uống lần lượt với nhau, rồi dở táo ra mà nhắm. Một lát thấy đã hết cả thùng rượu, bảy người quay ra bảo với anh bán rượu rằng: Chúng tôi quên mất, không hỏi anh dùng thùng rượu thì bao nhiêu tiền. Anh kia trả lời rằng: 5 quan một thùng, 10 quan một gánh đấy. Bọn bảy người nói: 5 quan một thùng chúng tôi xin vâng, nhưng anh thêm cho chúng tôi một gáo nữa được không? Người kia đáp: Giá tiền đã nhất định rồi, không thêm được. Bọn kia, một anh đưa tiền ra trả hàng rượu, một anh thì mở ngay thùng múc đầy, múc lấy một gáo uống. Anh chàng bán rượu vội dằn đến, nhưng anh kia đã uống hết một nửa. Còn trong nửa gáo thì cầm chạy phăng phăng bên kia rừng. Anh chàng bán rượu cứ lật đật chạy đuổi theo, thì lại một anh ở trong rừng lững thững chạy ra, múc luôn thêm một gáo nữa. Chàng kia trông thấy, vội vàng nắm lấy tay, giật lấy gáo rượu, đổ vào trong thùng đậy lại cẩn thận, rồi vất gáo dừa xuống đất mà nói lẩm bẩm rằng: Bọn khách ấy không có một chút gì là quân tử cả, còn người như thế thì làm sao mà được. Đằng này bọn quân chúng của Dương Chí thấy đám kia uống rượu tới ta tới tấp như thế thì trong bụng rất lấy làm nóng nảy khó chịu, muốn sao vớ cho được cái thùng rượu mà nóc với nhau thì mới thỏa lòng. Có một anh đến nói với lão đô quản rằng: Ngài ơi, ngài làm phúc nói giúp chúng tôi một tiếng, bọn hàng táo nó uống cả thùng có việc gì đâu, còn một thùng cho chúng tôi uống nốt để cho đỡ khát, kéo trời nóng bức thế này mà ở đây không có nước thì liệu làm sao. Lão đô quản phần thì nghe chúng nói cũng thương tình, phần thì bụng mình cũng hơi muốn uống, bèn nói với Dương Chí rằng: Bọn hoàng hàng táo đã uống hết một thùng rượu cũng không có việc gì xảy ra, còn một thùng nữa thì thôi cho phép bọn quân chúng tôi được mua uống cho đỡ khát, chứ ở đây đào đâu ra nước được, không lẽ để cho tụi nó chết khát hay sao. Dương Chí nghe nói trong bụng nghĩ thầm rằng: Bọn kia nó uống hết một thùng, đích xác ta cũng đã trông thấy, sao nó lại múc thêm một gáo bên phùng bên kia, cũng không thấy có việc gì cả. Thôi, ta đánh nó suốt cả ngày, bây giờ ta cũng để mặc cho nó uống một chút, mỗi đứa một ít cho nó được hả lòng vậy. Nghĩ đoạn liền bảo với lão đô quản rằng: Đô quản đã nói vậy, tôi xin chiều lòng cho chúng nó được uống. Mới hay, dẫu cho giả đá gan đồng, lúc này há dễ cầm lòng cho đan. Trì cơ nên trước giữ vàng, rồi ra những sự phi thường biết đâu. Bây giờ lũ quân chúng nghe Dương Chí nói thì chẳng khác gì được người cỡ trói tha cho, liền hăm hở cùng nhau gom đủ 5 quan tiền đến nói với anh kia để mua rượu uống. Anh kia lắc đầu mà đáp rằng: Rượu tôi có thuốc mê, tôi không có bán cho các anh đâu. Chúng nghe nói thì lấy làm bộ cười nịnh mà bảo với anh kia rằng: Bác ơi, bác nói cay làm gì. Anh chàng kia gạt đi mà rằng: Tôi cũng không bán đâu, đừng có lôi thôi. Bọn buôn táo thấy vậy bảo với anh hàng rượu rằng: Anh lầm rồi, vừa nãy họ nói liều thế thì mặc họ, chứ việc gì mà anh lại giận dỗi. Chúng tôi đã uống một thùng có việc gì đâu. Thôi anh cứ bán cho người ta đi, đừng nên chấp nê gì nữa. Anh chàng kia: Thôi, việc gì đương vô sự lại làm cho người ta phải nghĩ tâm đến mình. Bọn hàng táo tức mình đứng dậy đẩy anh hàng rượu ra, rồi xách thùng rượu đưa cho đám quân chúng uống. Đám quân chúng thấy vậy cả mừng, giữ lấy cả thùng rượu, rồi hỏi bọn buôn táo mượn cái gáo dừa để uống. Bọn buôn táo bảo đám quân chúng rằng: Để tôi đưa bác mấy quả táo để nhắm rượu nhân thể. Đám quân chúng nghe nói: "Ô, xin cảm ơn các ông, ở đây chúng tôi không dám phiền như thế." Bọn buôn táo cười mà rằng: "Chúng tôi cũng là khách đi đường cả, các bác cứ lấy mỗi người mỗi quả để đưa cai cho dễ uống, có làm chi mà ưu phiền." Nói đoạn lấy độ dăm quả táo đưa cho đám quân chúng và đưa hai cái gáo cho mượn một thể. Quần chúng cả mừng, vội vàng mở thùng rượu, múc ra hai gáo đưa mời Dương Chí và lão Đô Quảng uống trước. Dương Chí nhất định không uống, duy có Đô Quảng thì giơ gáo lên, nốc luôn một hơi vừa hết. Hai anh ngu hầu cũng chia nhau mà uống. Dương Chí thấy chúng uống đều vô sự cả, chàng cũng vẫn nhất định không uống, nhưng sao thấy trời nóng quá, mà miệng thì cứ ráo khô cả cổ, không sao chịu được. Chàng liền bất đắc dĩ cầm lấy gáo rượu uống liều một nửa và ăn qua loa một vài miếng táo cho đỡ khát. Khi uống xong rồi, anh chàng bán rượu bảo với chúng rằng: "Thùng rượu này bọn hàng táo đã uống mất gần nửa gáo, vậy tôi trừ cho các quan nửa quan, còn phải là trả đủ cho tôi." Bọn quân chúng liền đưa tiền ra trả. Anh chàng kia nhận lấy tiền rồi quẩy đôi thùng, rồi lại hát nghiêu ngao đi xuống dưới đồi. Bấy giờ bọn bảy anh hàng táo đứng ở góc thông bên kia, trỏ sang 15 người bên này mà nói rằng: "Ngã này, ngã này." Đoạn rồi, trong bọn 15 người này, hết thảy đều nặng đầu, chóng mặt, mềm rũ cả chân tay, mà nằm vật cả ra hết nơi đó. Bảy anh hàng táo thấy vậy, liền đem bảy cỗ xe Giang Châu đổ cả táo xuống một góc rừng, rồi lấy các kim ngân tài bảo trong 11 gánh của lũ kia mà xếp cả lên xe, đậy đệm cẩn thận, rồi kéo xe xuống đồi dưới mà đi. Dương Chí trông thấy thế, trong bụng vô cùng bực tức, song chân tay thì không thể nào mà hành động được, đều rũ mềm ra cả, mà không sao cửa quậy được. Còn 14 anh nọ thì cũng chịu phép, nhìn bọn kia lấy hết kim ngân châu báu mà mang đi, không hề làm gì được cả. Khôn ngoan ở với ngu đần, vừa phần nhọc xác vừa phần uổng công, giống tham bao tránh khỏi trồng, làm cho lụy đến anh hùng bởi ai. Ba bảy anh hàng táo ấy chính là Tiều Cái, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, Lưu Đường và ba anh em họ Nguyễn. Còn anh hàng rượu kia thì chính là Bạch Nhật Thử, Bạch Thắng. Mà gánh rượu ấy toàn là rượu ngon tất cả. Khi bảy anh uống chung một thùng, rồi Lưu Đường lại bỏ thùng rượu bên này uống luôn một gáo nữa, cố ý làm cho 15 người kia biết là rượu tốt. Đoạn rồi Ngô Dụng lại nấp ở trong rừng, bỏ thuốc mê vào trong gáo, rồi chạy sổ ra giả vờ mút trộm. Bấy giờ Bạch Thắng quay lại dăng gáo rượu đổ vào trong thùng để làm cho thuốc mê pha lẫn vào trong rượu, rồi sau mới bán cho lũ kia. Đó là cái kế sách của bọn 8 người hảo hán đã bày ra để cướp lấy 10 vạn quan tiền châu báu. Khi ấy Dương Chí vì uống ít rượu nên vừa được một lúc thì chàng đã tỉnh táo dậy trước. Duy nhìn đến 14 người kia thì anh nào anh ấy vẫn còn nằm vật mãi ở gốc cây, chưa anh nào có thể dậy được. Dương Chí thấy thế, phần bực tức, vừa phần lo sợ vì mấy đứa khốn nạn tham lam, nói ngang nói dọc, làm cho mấy gánh châu báu kim ngân đều bị tống đi hết tất cả. Như thế thì còn về tới phủ mà trông thấy Lương Trung Thư làm sao được nữa. Chàng nghĩ vơ nghĩ vẩn, cay đắng trong lòng, liền lấy tờ giấy lĩnh mạng ra xé tan nát vứt đi. Đoạn rồi đứng mà phàn nàn một mình rằng: bây giờ đi cũng dở, mà về thì cũng chết, tiến thoái đôi đường đều là tuyệt vọng cả. Thời vận anh hùng đã đến lúc long đong, bất nhược liều mình mà chết xong cho ở đây. Chàng nghĩ vậy liền xắn áo đi rảo bước ra mạn đồi để nhảy xuống khe mà tự tử. Cho hay cây cao càng cả gió lay, khôn ngoan càng lắm nỗi cay đắng lòng, chẳng hay của mẹo hóa công, thử gan sắt đá anh hùng xem sao. Bể trần mấy lớp ba đào, nóng gan ai dễ cắm sào được yên, chắp tay vái lại hoàng thiên, thân này liền quyết một phen với đời.